Thế bây giờ điểm thứ hai lớn mà tôi đề nghị chúng ta lưu ý, đó là những ngày lễ lớn trong đời sống đức tin của dân Israel. Nếu ta lấy đệ nhị luật ở chương 16 và ở câu 16 luôn, thì ta sẽ gặp cái câu này: mỗi năm ba lần, tất cả đàn ông con trai của anh em phải đến trình diện Đức Chúa ở nơi người chọn vào dịp lễ bánh không men, lễ ngũ tuần và lễ lều. Đấy, các ông với lại các anh thanh niên ở trong lớp để ý nhé, mỗi năm ba lần, tất cả đàn ông con trai. Luật ở đây lại không thấy nói đàn bà con gái, mà trong thực tế thì các bà các chị lại chịu khó đi nhà thờ hơn là đàn ông con trai. Thế mới hay chứ. Ba ngày lễ, thứ nhất là lễ gì? Bánh không men. Thứ hai là lễ gì? Ngũ tuần. Và thứ ba là lễ lều. Theo phân tích của các nhà chú giải thì những ngày lễ này ở cội nguồn của nó thường là những ngày lễ nông nghiệp, chẳng hạn như là mùa gặt, chẳng hạn như là bắt đầu người ta đi gieo hạt. Nó có cái cội nguồn là một ngày lễ nông nghiệp, nhưng mà sau này được tôn giáo hóa để tưởng niệm những biến cố lớn trong lịch sử của dân Chúa. Và những biến cố đó nó cũng là những kỳ công mà Chúa thực hiện. Ví dụ như là lễ bánh không men, lễ vượt qua đó, thì rõ ràng là kỷ niệm cuộc xuất hành. Thấy không? Cuộc xuất hành của dân Chúa ra khỏi đất nô lệ bên Ai Cập, đi qua biển đỏ để bắt đầu bước vào một hành trình tự do. Thế rồi đến ngày lễ ngũ tuần 50 đó, người ta gắn cho một cái ý nghĩa tôn giáo, đó là sau khi đã vượt qua biển đỏ, bắt đầu bước vào hành trình sa mạc, thì đến núi Sinai, Thiên Chúa ban lề luật cho dân. Thế ngày lễ ngũ tuần tưởng niệm cái biến cố đấy, Chúa ban lề luật cho dân. Thế thì ngày hôm nay đối với mình là người Kitô hữu, là người Công giáo đó, mình cũng có nhiều ngày lễ tương tự lắm. Chẳng hạn như là tương ứng với lễ bánh không men hay là lễ vượt qua, thì bây giờ chúng ta có lễ gì? Đúng rồi, phục sinh. Phục sinh chính là lễ vượt qua mới. Bởi vì Chúa Giêsu không chỉ dẫn chúng ta đi từ miền đất Ai Cập vào một hành trình về một miền đất hứa, nhưng mà cũng là ở trần gian này, mà Chúa Giêsu đưa mình vào một cái cuộc vượt qua từ cõi chết đến cõi sống. Cho nên là một cuộc vượt qua mới, một cuộc vượt qua trọn vẹn ý nghĩa của nó. Và Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ vào dịp lễ gì đấy? Đúng rồi, lễ ngũ tuần này. Cho nên chúng ta có lễ hiện xuống này. Mình học cựu ước á, có dịp cho mình hiểu rõ hơn về những cử hành phụng vụ trong đời sống đức tin Kitô giáo của mình. Cho nên không lạ gì ở trong đêm vọng phục sinh đó, là các anh chị và tôi được nghe rất nhiều bài thánh kinh, và toàn là những bài thánh kinh quan trọng không à. Sách Sáng Thế này, sách Xuất Hành này, rồi đến các tiên tri này, rồi mới đến thư của Thánh Phaolô chẳng hạn, rồi mới đến công bố tin mừng phục sinh. Mình học cựu ước để giúp cho mình hiểu lời của Chúa ở trong Tân Ước nhiều hơn. Thế những ngày lễ này trong đời sống của Israel rất quan trọng, là bởi vì chẳng hạn hàng năm cử hành lễ bánh không men, lễ vượt qua, thì giúp cho họ và con cháu họ luôn luôn nhớ từ thế hệ này đến thế hệ khác cái cuộc xuất hành của tổ tiên cha ông mình. Và nhớ đến cái cuộc xuất hành đó là cũng nhớ đến hành động vĩ đại của Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử của dân tộc. Thế thì chúng ta cũng vậy, lễ quan trọng nhất của mình hàng năm không phải là Giáng sinh đâu, mà là lễ Phục sinh. Và những ngày lễ đó nó rất quan trọng cho đời sống đức tin, để mình hâm nóng lại đức tin. Chứ còn nếu không, không có những cái cơ hội, những ngày lễ lớn như vậy đó, là mình dễ nhạt nhòa đi đời sống đức tin của mình. Nhưng mà có điều tôi muốn chia sẻ ở đây là ta đang sống trong một thời đại người ta gọi là tục hóa. Và tình trạng tục hóa đó nó ảnh hưởng đến cả đời sống tôn giáo. Ta lấy một cái ví dụ cụ thể nhất này, lễ Giáng sinh. Thấy rõ nhất, ở nguồn gốc lễ Giáng sinh là cái gì? Có thực sự Chúa Giêsu sinh vào ngày 25 tháng 12 không? Rồi cả lớp biết là không. Thế làm sao mừng vào cái ngày này? Ngày này ở bên Roma lúc đó người ta mừng lễ sinh nhật của thần mặt trời. Giáo hội của mình lấy luôn cái ngày đó trở thành ngày sinh nhật Chúa cứu thế, để muốn nói với họ rằng mặt trời ở trên đầu này này, nhìn thì vĩ đại vậy, nhưng thực sự ra cũng chỉ là thụ tạo thôi. Chúa Kitô mới là mặt trời công chính. Đấy, ý nghĩa là như vậy. Như vậy thì ở nguồn gốc ngày lễ Giáng sinh đó là một nỗ lực Kitô hóa, một ngày lễ ngoại giáo. Sống trong một môi trường ngoại giáo, nhưng mà giáo hội nỗ lực để Kitô hóa, biến cái ngày lễ ngoại giáo đó thành ngày lễ mừng kính Chúa Kitô. Ngày hôm nay chúng ta đang có cái nguy cơ ngược lại. Cái nguy cơ ngược lại ở chỗ là Giáng sinh của mình bây giờ đang bị tục hóa. Tục hóa một ngày lễ tôn giáo. Bây giờ người ta mừng lễ Giáng sinh lớn lắm. Và không phải chỉ có người Công giáo mừng, mà cả thế giới mừng. Ở Sài Gòn này người Công giáo có 10%. Nhưng mà lễ Giáng sinh thì ai cũng mừng hết, ai cũng ra đường hết. Khu vực nhà thờ Đức Bà là đông nghẹt. Rồi đi ra đại lộ Nguyễn Huệ, đại lộ Lê Lợi. Năm ngoái tôi có một người bạn Mỹ sang bên đây, tôi dẫn đi chơi, nghĩa là anh ta ngạc nhiên hết sức. Ủa, không ngờ mà Việt Nam mừng lễ Giáng sinh lớn như vậy, không chừng là nhất thế giới. Nói thật đấy, là bởi vì thế này này, ở trong những nước Bắc Mỹ và Âu Châu đó, chúng ta cứ nhìn hình ảnh mình nghĩ là lễ Giáng sinh ở bên nó lớn lắm. Các anh chị sang bên đó mà xem, buồn chết được. Bởi vì đang là mùa đông. Đang là mùa đông. Ngoài đường vắng tanh. Người ta mừng lễ Giáng sinh ở trong gia đình. Khi ta bước vào những khu vực shopping á, những cái siêu thị, những cái mall thật lớn á, thì mình thấy trưng đèn kết hoa lớn lao lắm. Nhưng mà ngoài đường vắng tanh. Lắm người ngoại quốc, Bắc Mỹ và Âu Châu, người ta còn mong muốn có những ngày lễ Giáng sinh gọi là White Christmas. Lễ Giáng sinh trắng có nghĩa là ngày đó là tuyết phủ. Không hẳn năm nào cũng như vậy, nhưng mà lâu lâu lại có một lễ Giáng sinh tuyệt phủ, nhìn trắng hết tất cả. Chỉ có Việt Nam là vui thôi. Việt Nam là ta mừng lễ ngoài đường, cho nên vui lắm. Nhưng mà bây giờ mình đặt cái câu hỏi rằng trong ngày lễ Giáng sinh đó, cái chất tôn giáo nó còn được bao nhiêu? Hay là nó đã bị tục hóa đến 80-90% rồi? Nó trở thành cái dịp cho người ta mua bán nè, cho người ta làm đẹp nè, cho người ta tiêu xài nè, cho người ta hưởng thụ nè. Cứ lễ đêm Giáng sinh xong đó thì hình như là phá thai nhiều hơn hay sao? Cái đó là sự thật đấy chứ. Cái chất tôn giáo của ngày lễ Giáng sinh còn bao nhiêu? Đấy là câu hỏi mà chúng ta phải đặt ra. Ở nguồn gốc thì là một nỗ lực Kitô hóa ngày lễ ngoại giáo, còn bây giờ là tục hóa một ngày lễ tôn giáo. Trách nhiệm của người Kitô hữu ở đâu? Đấy, tôi đặt cái câu hỏi để chúng ta cùng nhau suy nghĩ thêm.